Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngược với chữ được là chữ gì? Là chữ gì? Mất. Ngược với chữ mất là chữ gì? Là chữ gì? Được. Anh chị em thích được hay thích mất? Anh chị em thích được hay thích mất? Thích được. Mà muốn được thì phải mất. Đúng không? Ai cũng thích được, nhưng mà muốn được thì phải mất. Ví dụ bây giờ anh chị em khát nước, anh chị em muốn được nước không? Muốn được nước uống không? Thì phải làm cái gì? Mất gì? Mất tiền. Anh chị em muốn được bằng cấp không? Muốn được bằng cấp không? Có. Thì anh chị em phải mất cái gì? Lại mất tiền nữa. Trời ơi, bằng cấp mà đem tiền mà mua thì còn gì là bằng cấp nữa. Muốn được bằng cấp thì mình phải mất thì mất thì giờ, mất công sức để học, học để có được mảnh bằng, chứ không phải là có được mảnh bằng bằng cách là mất tiền mình mua bằng. Không có, thưa anh chị em. Nếu mình có mua được bằng thì mình cũng chỉ mua được cái bằng nhưng không mua được kiến thức, có đúng không? Không mua được kiến thức. Anh chị em muốn được tiền. Để muốn được tiền thì phải mất cái gì? Mất sức. À, chẳng có ai mà tự nhiên tiền ở trên trời nó rơi xuống, mình phải bỏ sức ra đi làm, hoặc là bỏ sức ở tay chân mình, hoặc là bỏ công sức ở cái đầu của mình, hoặc làm việc trí thức, hoặc làm việc tay chân, cái gì cũng phải mất thì mới được. Không ai được mà không mất, mà có những người mất mà không được. Có không? Có chứ. Những người mất cái gì mà không được? Thưa anh chị em, chúng ta đi ăn chơi mình mất cái gì? Mất tiền. Có được cái gì không? Chúng ta đi ăn nhậu mất cái gì? Mất tiền. Có được gì không? Không. Không những không được mà còn mất luôn cái quan trọng nhất, là mất cái gì? Để suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Chúng ta đi ăn chơi, chúng ta đi ăn nhậu, chúng ta mất tiền. Không những là mất tiền còn mất luôn cái gì mà quý giá nhất của con người, là mất cái gì? Mất gì? Mất mạng hả? Mất mạng cũng chưa ghê gớm hơn. Còn mất gì mà ghê gớm hơn mất mạng là mất gì? Linh hồn. Cậu thấy không? Mình vừa mất tiền, ăn chơi có mất sức không? Có không? Có. Mấy người bảo trời ơi ba ngày lễ, trời ơi nhậu quá, chịu không nổi, nhức đầu quá, chịu không nổi, người nó oải quá, chịu không nổi. Cho nên mấy cơ quan đôi khi sau những ngày lễ bắt đầu khởi động làm việc rất là oải. Vì ai cũng ba ngày lễ bỏ mất thời giờ, mất công sức, mất tiền vào có chuyện ăn nhậu, ăn chơi, chơi bời, trác táng. Và kết quả là mất tiền, mất thời giờ, mất công sức và mất linh hồn. Cái điều đó là cái điều khủng khiếp lắm. Cho nên chúng tôi thấy anh chị em đến đây là người có phúc, vì chúng ta được nghỉ 3 ngày lễ. Hôm nay là ngày lễ lớn của cả nước. Mình được nghỉ lễ như vậy mà mình không có đi chơi, không có đi du lịch, không có đi mua sắm, không có đi ăn nhậu, không có đi chơi bời, mà anh chị em dành thời giờ đến với giáo điểm tin mừng. Như lúc nãy mình vừa mới hát bài hát đầu lễ đó, nhớ bài hát đầu lễ không? Đến với giáo điểm tin mừng. Hát lại lần nữa cho phấn khởi được không? Rồi, mọi người thích hát lại lần nữa đến với giáo điểm tin mừng, để nói cho thế giới ngày hôm nay biết rằng là chúng tôi nghỉ lễ, chúng tôi không có dành cái thời giờ, dành công sức và tiền của để mà đi ăn chơi, để mà đi ăn nhậu, để mà làm những chuyện vô bổ. Và ghê gớm nhất là để mất linh hồn. Nhiều người mất cả mạng, mất mạng trong những ngày lễ. Vì sau những ngày lễ người ta tổng kết là tai nạn giao thông gia tăng khủng khiếp, và số người mất mạng, thiệt mạng vì tai nạn giao thông cũng rất nhiều. Và số người đi ăn chơi rồi đàng điếm, rồi mang thai, rồi phá thai, rồi giết người cũng rất nhiều. Cho nên vừa mất tiền vừa mất linh hồn. Còn anh chị em mình đến đây có mất thời giờ không? Có chứ. Có mất tiền đi xe không? Rồi có mất sức không? Nhưng mà anh chị em được cái gì? Được linh hồn. Anh chị em được lòng thương xót Chúa. Mà Thánh Kinh nói rằng được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì. Lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì. Nào mấy anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau hát lại bài hát đến với giáo điểm tin mừng, nói lên rằng chúng tôi chấp nhận mất thời giờ, mất công sức, mất cả tiền bạc, nhưng chúng tôi được lợi rất nhiều. Cái lợi lớn nhất là cái lợi mà Thánh Phaolô bảo rằng tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Tôi coi tất cả là phân bón, là rác rưởi, so với cái lợi là biết được lòng thương xót Chúa. Anh chị em sắc tín lên, cầm cây quạt sắc tín mạnh lên. Tôi coi tất cả là phân bón, là rác rưởi, so với cái lợi là biết được
lòng thương xót.
Tỏ lên là biết được tôi coi tất cả là rác rưởi, là phân bón, là vô nghĩa, so với cái lợi lớn nhất là biết được được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì lòng thương xót Chúa thì được ích gì. Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Cho nên chúng tôi coi tất cả tiền của, danh vọng, chức tước, tất cả cái gì thế gian ban cho tôi không là gì cả so với cái lợi lớn nhất là tôi được biết đến
lòng thương
xót Chúa. To lên, trong cái lợi lớn nhất là tôi được biết đến
lòng thương xót Chúa.
So với cái lợi lớn nhất là tôi được dìm mình vào đại dương
lòng thương
xót Chúa. So với cái lợi lớn nhất là tôi nhận được muôn vàn ơn phúc từ
lòng thương xót Chúa.
Và vì vậy mà chúng tôi quyết tâm rủ nhau đến với giáo điểm tin mừng.
Oh,
vỗ tay to lên. Quạt lên. Hay, giơ cao tay ta lên. Con luôn tin tưởng, tin thác nơi lòng xót thương. Thưa anh chị em, hát xong mình thấy mình đâu có mất cái gì đâu, được quá đi chứ. Có được nụ cười không? Có được niềm vui không? Một nụ cười là 10 liền. Wow. Cho nên mình đến đây được, mình được cười thoải mái. Có nhiều khi mình đi dâng lễ đến mà không thấy được một cái nụ cười. Từ đầu lễ đến cuối lễ, người ta vào, người ta mặt người ta lạnh như tiền. Ta dâng lễ đứng lên ngồi xuống thưa hát, cứ như là những pho tượng, cứ như là những người nộp. Và họ không bao giờ dám cười với nhau. Mà khi đi tham dự thánh lễ, mình đến với lòng thương xót Chúa, đến với nguồn vui, nguồn hạnh phúc, mà tại sao mình không cười? Phải không thưa anh chị em? Mà khi anh chị em cười như vậy, đỡ tốn tiền đi thẩm mỹ viện. Tại vì mình không cười, mình sợ xuống là nó chảy xuống. Mà nó chảy xuống vậy là phải kéo lên, đúng không? Rồi nếp nhăn nó cứ chỉ nhăn trên trán hoài. Cho nên mình cười, thay vì mình kéo, phải đi mỹ viện mà kéo nó lên cho nó khỏi chảy xuống, là cười 1, 2, 3. Hi. 1, 2, 3. Hi. Khóc 1, 2, 3. Ồ. Thấy nó méo không, nó sại không, thấy mỡ nó chảy xuống không à. Cho nên khi mình đến, mình đâu có mất, mình được có cái niềm vui và mình được có nụ cười. Ở nhà anh chị em bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, vì Chúa gọi là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Mà khi mình vác thập giá mà mình vác một mình, nó nặng nề, nó mệt mỏi, mình hay cảm ràm, hay kêu ca, hay trách móc. Anh chị em mình đến đây, tự nhiên ngó sang người bên phải, ngó sang người bên trái, ngó chung quanh, thấy wow, quá trời là người, mà ai cũng cười hết. Mà tại sao mình lại khóc làm cái gì? Cho nên người ta cười thì mình cũng cười. Vui với người vui. Anh chị em đến đây là vui với người vui. Và khi mình đến đây mình mất thời giờ, mất công sức, có khi mất cả tiền của nữa, nhưng mình được cái lợi vô cùng. Mà cái lợi như anh chị em vừa mới nói với nhau, tuyên xứng với nhau, là cái lợi là tôi được lòng thương xót Chúa. Và khi có lòng thương xót Chúa rồi thì tôi có được niềm vui. Thấy chưa? Có mất gì không? Không. Được đấy chứ. Không mất gì mà có được niềm vui. Mà khi tôi có được niềm vui rồi thì tôi có được sức khỏe. Tại vì những người buồn là những người dễ bệnh, dễ đau. Cái người mà đau bao tử hầu hết là người lo nghĩ nhiều. Lo nghĩ nhiều quá thì ăn nó không tiêu. Ăn nó không tiêu thì nó tiết ra axit ở bao tử, và axit nó tiết nhiều, nó bào mòn cái thành bao tử, thì hóa ra nó bị đau bao tử. Ăn không tiêu, đau bao tử, rồi lo nghĩ nhiều, đầu nó có nhức không? Nhức đầu lắm. Chúa tôi, sao con nhức đầu quá trời, con cứ lo nghĩ hoài không biết làm sao bây giờ. Anh chị em thấy không? Mà đến đây tự nhiên mình có một cái liều thuốc chống nhức đầu, liều thuốc chống đau bụng, liều thuốc chống uể oải, liều thuốc chống thất vọng, liều thuốc chống lo âu, liều thuốc chống buồn phiền. Liều thuốc đó mang hai chữ T. T T thuốc gì? Hai chữ T mà gì? Tương tư. Cái bài này thì thuốc tương tư. Chúa, tôi đến đây mà còn tương tư ai nữa bà? Chú ngồi đây mà còn tương tư. Hai chữ T là thuốc gì? Thuốc gì?
Tín thác.
Khi mình tín thác rồi thì chẳng có lo âu, chẳng có buồn phiền. Mà khi không lo âu, không buồn phiền thì đầu nó đâu có nhức nữa. Không có buồn phiền nữa thì cơ thể của mình nó đâu có oải nữa. Người tôi oải quá, tôi chẳng muốn làm gì hết, tôi oải quá, oải trời động quá. Rồi lên cười to quá, lên đây. Lên đây. Mày dám cười lên đây. Đây con, lên đây, lên đây. Rồi con lên, lên đây, lên đây con, đây, đứng đây. Áo dài đẹp quá, đây đứng đây. Rồi, rồi con tên là gì?
Tên là Trinh Nguyễn Hồng Nguyên.
Trinh Nguyễn Hồng Nguyên. Nói lại, tên là gì, con tên gì?
Trinh Nguyễn Hồng Nguyên.
Rồi, Trinh Nguyễn Hồng Nguyên mấy tuổi?
Dạ, 5 tuổi.
5 tuổi.
Rồi con học lớp mấy?
Con học lớp lá 2.
À, lớp lá 2 rồi. Rồi bây giờ cái gì Hồng Yến, Hồng gì? Tên là gì?
Dạ con tên là Trương Nguyễn Hồng Nguyên.
Hồng Nguyên à? Trương Nguyễn Hồng Nguyên, 5 tuổi học lớp lá 2. Nhà con ở đâu?
Dạ nhà con quê Bến Tre mà hiện tại con ở Thủ Đức.
Rồi, đây là dáng đứng Bến Tre à, quên Bến Tre. Rồi, đứng dáng đứng Bến Tre. Rồi dáng đứng Bến Tre có gì kể nghe coi, dáng đứng Bến Tre.
Dạ con được 2 ơn, má con được 1 ơn.
Rồi con được 2 ơn, má con ơn. Rồi kể ơn thứ nhất.
Dạ con bị bệnh hội chứng thận hư, người con sưng bự ra ghê lắm. Đợt trước con nghe cái chị hàng xóm nói là đi xuống với cha, con xuống với cha xong cha đặt tay về, con thấy trong người con khỏe khoắn, con đi khám, tới khám lại thì con xẹp lại. Con bớt.
Cái gì xẹp?
Người con xẹp hết, mặt con xẹp hết, mặt con bự ra ghê đó.
Đó là ơn thứ nhất, hội chứng thận hư. Chúng ta thấy hội chứng thận hư là những người nó bị ứ nước, cho nên là mặt nó sưng phù lên, đúng không? Mà bây giờ cô ấy đã được Chúa chữa lành khi mà đến đây, giờ cô ấy xẹp xuống. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con cầu nguyện cho cái người ở quê con là bị cũng hận ứ nước. Cái chị đó ở quê con hết bệnh luôn, nhắn tin cho cha thôi, chị đó ngoại đạo. Quê ở Bến Tre, chị đó tên là Nguyễn Thị Hòa, quê Bến Tre, Chợ Lách, Bến Tre.
Còn con tên gì?
Con là An Nà Nguyễn Thị Hồng Trúc. Con họ họ dòng Phú Bá. Con ở Thủ Đức.
Rồi, hai người bạn của con cũng bị thận ứ nước và đã lên đây chưa?
Dạ không có được lên, mà má con bị ung hư cũng được hết, mà được đi chung với con với cái chị làm chung. Má con đâu, má đứng lên đi má. Má con.
Rồi cho mọi người vỗ tay thưa anh chị em. Đây là ai?
Đây là bà ngoại của con.
Bà ngoại của con. Bà ngoại của con. Rồi bà ngoại của con được cái gì? Bà ngoại của con nói nghe coi.
Dạ thưa con, bị ung thư trực tràng, rồi đã di căn hạch phúc mạc, mà bác sĩ nói bị con bệnh phức tạp lắm, phải theo dõi và vô thuốc đặng cho con có sức khỏe một tuần rồi con mới mổ. Rồi con mổ xong rồi vô hóa chất 8 lần, bữa nay con khỏe.
Dạ, con tên là gì?
Dạ thưa con tên là Isaiah Trịnh Hồng Châu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 69 tuổi.
Bao nhiêu?
69.
À, ở đâu?
Dạ con ở Bến Tre.
Rồi làm sao mà con biết đến lòng thương cho Chúa, anh giới thiệu để con đến đây cầu nguyện và Chúa chữa lành cho con.
Thì con cũng nghe cái người gần xóm con nói, mà hồi lần con có lại nhà thờ Chí Hòa một lần. Dạ, rồi bây giờ con mới lên đây đi với con gái con.
Dạ. À, còn bé này được ơn gì?
Con cũng chưa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cả mẹ, cả con và cái người hàng xóm, đây là những người đang đứng trước mặt chúng ta, là những người đã được ơn Chúa chữa lành. Và họ có mất gì không? Họ có mất gì không? Phải mất chứ, phải mất thời giờ cầu nguyện chứ, phải mất thời giờ đến đây chứ, phải mất thời giờ, mất công sức. Chúa phải mời gọi chúng ta đóng góp phần gì của mình. Vì Thánh Augustino nói rằng Chúa dựng nên tôi không cần sự cộng tác của tôi. Chúa sinh ra bà, Chúa sinh ra em bé này, Chúa sinh ra con không cần sự cộng tác. Nhưng Chúa muốn cứu độ tôi thì phải có sự cộng tác của tôi trong đó. Nếu mà tôi không tín thác, Chúa có ban ơn được không? Không. Nếu mà tôi không cầu nguyện, Chúa có xuống ơn được không? Được không? Không. Nếu mà không tín thác, không cầu nguyện thì Chúa có ban ơn xuống tôi giống như là cái bình nắp chặt nắp lại, không mở nắp ra. Cái bình tín thác phải được mở nắp ra. Chúng ta mở nắp bình tín thác thì ơn Chúa mới xuống. Cho nên anh chị em phải mất thì giờ, mất công sức. Anh chị em ngồi đến đây cũng nắng toát mồ hôi ra chứ phải không? Mất bao nhiêu nước ấy chứ phải không thưa anh chị em? Rồi anh chị em ngồi đây phải hy sinh chứ. Ngồi mấy tiếng đồng hồ, mà lúc nãy hôm nay là tôi đặt tay là từ 2 giờ mà đến 5 giờ 30, mấy tiếng? 3 tiếng rưỡi. Từ 2 giờ đến 5 giờ 30, 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà hết những anh chị em ở ngoài nhà thờ đã được đặt tay xong hết rồi, chỉ còn những anh chị em trong nhà thờ quý lễ, chúng ta ở lại chừng 15 phút là chúng ta được đặt tay cầu nguyện hết. Mà anh chị em muốn được đặt tay cầu nguyện và thôi giờ con muốn đi về, con đi về, con không muốn đặt tay cầu nguyện, con đi về, con đi về. Có được gì không? Không, phải chấp nhận mất thì giờ, phải ngồi lại chờ, phải mất thì mất công sức là đứng xếp hàng. Có người đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới tới phiên ấy chứ thưa anh chị em. Mà Chúa muốn anh chị em chứng tỏ lòng tin của anh chị em bằng cái mất thì giờ, mất công sức, đứng nắng, đứng mưa, rồi đứng mỏi chân, đứng bụi bặm. Và như vậy là anh chị em đang bỏ mình mà đi theo Chúa. Đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót Chúa thì bắt buộc phải có sự hy sinh trong đó. Không thể nào mà đến với lòng thương xót Chúa mà cứ ngồi mát ăn bát vàng. Không thể nào rao giảng về lòng thương xót Chúa mà ngồi máy lạnh, nhà lầu, xe hơi. Giảng về lòng thương xót Chúa thì giảng cái gì thưa anh chị em? Không chịu đau khổ, không bị nhục nhã, không bị khinh chê. Giống như bài đọc một hôm nay là ông Tiên Chí bảo tôi khổ quá, tôi nhục nhã quá, tôi chán quá, tôi không muốn làm việc cho Chúa nữa. Nhưng mà Chúa cứ bám lấy tôi, Chúa cứ dụ tôi, Chúa nhử tôi, làm tôi giống như là bị Chúa mê hoặc, giống như tôi bị lòng thương xót Chúa cuốn hút. Cho nên phải chấp nhận để cho lòng thương xót Chúa cuốn hút mình. Và Chúa cuốn hút mình như vậy thì yêu nhau mấy núi cũng, mấy sông, mấy đèo mình đâu có ngại gì đâu, đã yêu nhau rồi mà. Đã phải chấp nhận cái đó thì mình đi theo người mình yêu. Mình cứ hát bài ngày xưa Hoàng Thị đó, anh theo ngọ về đường xưa nhỏ nhỏ, anh theo ngọ về ngàn tầng. Phải thương người ta, đi theo người ta thì phải chấp nhận là phải hút bụi chứ. Cho nên là cả gia đình ngày hôm nay được ơn như vậy là họ đã phải chấp nhận mất cái gì thì được cái gì. Đây còn nãy giờ con không mất gì, con được luôn Chúa luôn.
Con cảm ơn Chúa.
Rồi đây là cái máy 365 bài giảng nha, đây người tặng cho bà. Rồi gần đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sumaria nóng quá. Tranh thủ qua cái đã. Thì đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima tặng cho con. Và đây là bộ sách những chứng nhân, bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Phải mất 3 năm cặm cụi thưa anh chị em. Mất 3 năm cặm cụi mà ngồi cầu nguyện, ngồi suy gẫm, ngồi cảm nhận lòng thương xót Chúa qua những đau khổ, qua những nhục nhã, qua những khó khăn thử thách để ngồi mới viết lên được cái này. Chứ đâu có ngay được. Vậy có muốn được cuốn sách này thì phải mất thời giờ, mất công sức và mất bao nhiêu tâm huyết để mới viết lên được những lời, những con chữ ở trong những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Đây cho tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Hallelujah. Rồi mời con áo hồng. Con cao mét mấy?
Dạ con cao 1m63.
63, 63 mà sao tao 65 mà sao mày cao thế?
Dạ trước tiên là con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn ạ.
Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Maria Nguyễn Thị Phin, năm nay con 34 tuổi, con đến từ giáo xứ Gia Lạc, giáo phận Thái Bình ạ.
Rồi con được ơn gì, chia sẻ và vắn gọn cho mọi người.
Dạ con được hai ơn bà bác, con được một ơn nữa. Thì ơn đầu tiên là mới hôm Chủ nhật vừa rồi nè, thì con có sinh hoạt trong cái lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng. Thế mọi người kết thúc khóa mới đề nghị con là lên đọc sách. Thì khi mà gần tới lễ rồi thì người con có cái bệnh là tụt huyết áp. Thế thì tự nhiên con thấy chóng mặt thì con mới cầu xin Chúa để cho con làm tròn cái bổn phận mà mọi người giao. Thế thì khi mà con vừa đọc sách thánh xong con đi xuống thì con xỉu, con đập đầu vào thành ghế vỡ đầu. Thế là ơn thứ hai.
Tức là Chúa cho đọc sách xong rồi mới xỉu chứ không có xỉu trước khi đọc sách.
Ơn thứ hai là cách đây 5 năm là con có một người bác là không có lập gia đình, lớn tuổi rồi thì ở nhà mới bị xuất huyết não, thì ở nhà điện vào cho con. Thì con mới bay về, con bay về thì khi con về thì con trước đó là con có lên giáo xứ Chí Hòa đó, là ngày đó cha ở đó. Thì con có được cha cho cái bức thư và con mua cỗ chẳng hạn cha làm phép. Thế thì con khi con mang về là bác con là người tím rồi, tím hết và mà lòng trong phòng cấp cứu á. Thế còn mới đeo cỗ chẳng hạn đó vô cổ và con cối cái lá thư của cha lên đầu và cứ ngày ngày con đọc cái lá thư đó cho bác con. Thì bác con nằm trong phòng cấp cứu 1 tháng rồi mà không có bị liệt, không có bị thối thì thay làm sao hết á. Thì qua 1 tháng là bác con được đi ra ngoài phòng ngoài điều trị, là đúng 1 tháng rưỡi là bác con khỏi. Từ ngày đó tới giờ là bác con khỏe mạnh và đi làm lại bình thường.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là bác còn ở dưới à. Bác còn có ơn. Bác đâu rồi? À, bác kìa. Là bác con cũng cầu nguyện là bác con bị bệnh thì bác sĩ nói là phải mổ. Thế nhưng mà con bảo bác cứ nhắn tin cho cha Long đi rồi cha cầu nguyện cho. Thế bác con nhắn tin thì đến đêm là cha gửi tin nhắn lại, giờ bác con khỏe mạnh rồi. Thế cứ mong ước là muốn vào được để làm chứng. Thế còn bảo thế thì nhà không có điều kiện thì để con mua vé cho bác vào, bởi vì con làm ở trong này. Thế thì đêm hôm qua là bác con vào tới nơi thì giờ đưa ngồi dưới cuối. Bác lên đây.
Bác tên gì?
Bác con tên là Maria Nguyễn Thị Ngà. Rồi bác.
Rồi mời bà Ngà lên đây. Con làm sao mà con biết được đến lòng thương xót Chúa ở đây rồi con cầu nguyện?
Dạ, cũng con ở dưới Di An á, con vô Sài Gòn này 10 mấy năm rồi. Thì có cái chị mới đi về, chị nói. Thế thì con bảo là bây giờ em không có biết đường đi, thôi thì chị dẫn em đi. Thì chị đi lấy hàng ở trên Sài Gòn á. Thế chị hôm ấy chị đưa con đi thì ngày đó cha ở nhà thờ Chí Hòa á. Thế thì con đi lên trên đó rồi con xin cha cầu nguyện. Rồi khi mà con về bác con ốm á, là con không có kịp lên, là con nhờ chị lên trên này là cầu nguyện.
Rồi con tên là gì?
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Thưa con, cha con tên là Nguyễn Thị Ngà. Bánh con là giáo xứ Gia Lạc, con 60 tuổi.
Rồi con bị bệnh gì?
Dạ, cha con bị thoát vị đĩa đệm, 5 cái đĩa đệm nó keo vào. Thế là con đi khám thì bác sĩ bảo là nhập viện mổ ngay. Thế là con về thì con xin khấn lòng thương xót Chúa. Thì con chỉ dịt thuốc của cái anh cũng đi đạo, anh ở xứ Hưng Yên. Thì anh ấy, con chỉ hết có 1,2 triệu. Thế là con đi thờ đi lễ được, chứ trước con đi thờ đi lễ con không thể làm con đứng được. Thế là có 1 tuần là con khỏi.
Hallelujah. Rồi đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn con là đây là những lá thư không gửi lòng Chúa thương xót. Tập 1 và tập 2 và cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con được một ơn đặc biệt lắm, con xin cha con để con chia sẻ.
Bạn bảo về chỗ ngồi bà. Rồi, văn tắt thôi, còn con được ơn gì?
Kính thưa cha.
Không có kính gì cả, văn tắt thôi, được ơn gì?
Tên là Nguyễn Thị Sa, con ở giáo xứ Thạch An. Cách đây 17 năm rồi, năm 2010 ấy, là con một ơn rất là đặc biệt mà không biết là...
Văn tắt thôi.
Vâng, Chúa gìn giữ con là hai mẹ con bị lật xe. mà coi như là 10 người thì nói cả chết cả 10 rồi, nhưng mà không biết là ơn Chúa cứu con là tự nhiên làm sao mà con như là ai bế con ra một cái chỗ mà người ta đang ngồi người ta uống cà phê. Mà trong khi đấy là con bị gãy chân, nhưng mà các bác sĩ là ai cũng bảo là không có lành được, nhưng mà con một thời gian con về là Chúa chữa cho con khỏi.
Rồi con bà.
Xin thưa cha, hồng đoàn này con được ơn Chúa chữa lành, con lên lành chứng cho Chúa. Con là
bệnh gì?
Anh là Trần Thị Phượng, năm nay 84 tuổi.
Và 84 tuổi, bà ở đâu?
Dạ con ở Thọ Hoàng, Đắc Minh, Văn Mê.
Ở Văn Mê, rồi bà được ơn gì?
Con được chữa chữa lành nha, con là con đi khám về là người ta nhủ con đi mổ, con bị u nang.
U nang buồng trứng?
Bị u nang bên trái đấy, hai cái luôn. Vậy bác sĩ nhủ con đi mổ, nhưng mà con đi thì mưa mồng 5 tháng 5 đây, con đi lên cha đây nhờ cha cộng đoàn công nguyện thì về con đã được khỏi. Vậy thì vấn thứ hai là con bị huyết áp cao này, thần kinh thì có thời gian là con không đi được. Chứ con được chữa chữa lành cho con thì xin cha và cộng đoàn.
Rồi bà bị u nang đã được Chúa chữa khỏi, bà bị thần kinh huyết áp và không có đi lại được. Hôm nay bà đã được khỏi, bà đang hiện diện trước chúng ta. Một bà cụ 84 tuổi ở Mãi Đắc Min lặn lội từ đó về đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã gửi những chứng nhân đến đây để chia sẻ với anh chị em mình. Đây là máy 365 bài giảng nha. Đây là máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho bà nha. Đây cho con. Rồi xin mời anh. Rồi. Rồi con được ơn, con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn là Chúa ban cho con chính là con chết rồi ấy, mà 5 năm rồi. Là giờ cái tay này giờ bên này con ra tới đây là nó đau gần chết luôn đấy. Mà bây giờ nguyện giờ nó quay được tròn tròn luôn. Là ai cũng bảo là con chết rồi mà Chúa cứu con sống.
Rồi con tên là gì?
Con tên là Quản.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con sinh năm 78.
Ở đâu?
Con ở Lộc An.
Rồi con bị tai biến hay bị bệnh gì?
Con bị cháy xe.
Cháy xe sao?
Xe đã đập đầu xuống đường. Đập đầu xuống đường không biết gì về trước luôn. Chúa cứu cho con, giờ con nhớ được 90% rồi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa thương con, không cứu con là con chết rồi.
Thưa anh chị em, một người anh em bị té xe và chấn thương sọ não. Và khi mà chấn thương sọ não thì chúng ta biết là ảnh hưởng đến trí nhớ và ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động. Đúng anh rồi. Ta không có thể cử động được. Vâng. Trước là cái tay không có giơ lên được phải không?
Vâng. Trước là tay chỉ giơ tới nỗ tay là đau gần chết rồi. Vâng. Mà chúa cho con giờ con quay được tròn tròn luôn.
Quay.
Nè, quay tròn luôn nè.
Rồi trước là con nhớ được cái gì không?
Con nhớ trước là con chỉ lái xe thôi. Mà chơi con lái cho ai giờ con không nhớ lái cho ai nữa.
Nhớ cái xe của mình không?
Không.
Thưa anh chị em đó, cái bệnh chấn thương sọ não ảnh hưởng trên trí nhớ như vậy. Bây giờ thì anh ta đã được trở lại bình thường. Anh ta đến đây để làm chứng cho Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Để Chúa chúc lành cho con nha.
Rồi, con cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta mời mời con áo tím lên đây. Rồi con được ơn gì?
Thưa cha, con là Anne Nguyễn Thí Liên. Con năm 3 tuổi, con đến từ Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thưa cha, là cách đây khoảng 2 tháng á, là con dâu của con á, là nó chữa ngoài dạ con với lại u nang buồng trứng là 57 mm. Khi con xuống giáo điểm tin mừng lần thứ hai á, thì con trai con gọi điện là mẹ ơi, con lên bệnh viện Thiện Hạnh á, người ta nói là vợ con phải mổ. Con nói là không mổ gì hết, để đó tao xuống giáo điểm tin mừng á, tao cầu xin lòng thương xót Chúa thì vợ mới sẽ bớt. Chứ là nó nói là như vậy vợ con chết thì sao, vợ con chết thì tao để ở tù. tao thế cho, không có sao hết. Mày cứ nói mẹ vợ mày với mày rồi đi về hết đi, đi về Buôn Hồ để có gì tao chịu trách nhiệm. Thì thưa cha rằng là khi con trên cái đoạn đường mà con đi về nhà là con có gọi điện cho con của con là vợ mày hiện giờ như thế nào rồi, thì nó bảo là chỉ đau cũng như là ê một tí thôi, không có đau như cái hồi sáng con đi bệnh viện Thiền Hành nữa. Thì con nói là tao về tới nhà là khoảng hơn 4 giờ 5 giờ sáng gì đó, thì 7 giờ hoặc 8 9 giờ mới dẫn vợ mới xuống rồi đi siêu âm lên bệnh viện Buôn Hồ siêu âm thử như thế nào. Thì lên siêu âm dạ thưa cha là cái bào thai vô trong và cái 57 mm là chỉ còn 0.7 mm, thì hoàn toàn là con tạ ơn Chúa rằng là con đã được yên ổn. Và một tuần sau thì vợ chồng nó cũng đi siêu âm thì cái 0.7 mm đó không còn nữa cha. Và cái ơn thứ hai của con, thưa cha, con là một bệnh tiểu đường, là bước qua đây năm là năm thứ tư cha. Nhưng từ khi con đến giáo điểm là tin mừng, hoàn toàn không con dùng thuốc tây nữa. Nhưng mà cái ký của hồi xưa con chỉ có 50kg, 51kg, nhưng hiện giờ là con 54kg. Con không có xài thuốc tây gì hết mà con xin uống nước tại.
Hồi xưa là con 54kg, bây giờ con 54kg.
Dạ không phải cha, hồi xưa là con 59kg, nó tuột xuống còn 49kg. 49kg xong nó lên 50, 51kg. Là nó cứ ở miết, con uống thuốc tây mà cha, 3 năm trời nó cứ như thế. Nhưng mà khi con xuống giáo điểm tin mừng này, con xác tín một điều rằng là con chỉ có ông Giê-xu mới chữa con bớt thôi, còn ngoài ra không ai chữa con bớt được. Con xác tín một điều như vậy đó cha. Con uống nước của lòng thương xót. Với lại vừa rồi con đi Đức Mẹ La Vang là con xin nước ở Đức Mẹ.
Hallelujah. Rồi đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là bộ sách những lá thư không gửi, để con gửi cho đứa con của con nha. Hai vợ chồng nó, để chồng một cuốn, vợ một cuốn, hai đứa đổi với nhau mà đọc. Để đọc xong rồi cái đổi cho người này đọc xong cái này nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đồng.
Ông có được ơn phải không? Ông có làm chứng phải không? Rồi mấy ông đi với con hả? Ông đi với con hả? Ông đi với con hay sao? Rồi ông được ơn gì?
Dạ con trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Dạ con là Jacobe Nguyễn Ngọc Biển, con đến từ Quảng Ngãi.
Dạ. Rồi, ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con 82 tuổi.
Rồi một trong các tay mời chúc mừng ông 82 tuổi mà từ Quảng Ngãi đến đây để làm chứng cho Chúa. Ông được ơn gì ông cụ?
Dạ gia đình của con được rất nhiều của ơn Chúa, được rất nhiều lòng thương xót Chúa. Vì năm
rồi, ông kể một ơn mới nhất thôi, ông đừng có kể nhiều tại vì không có thời giờ.
Dạ ơn mới nhất là năm 2012 là cái thằng con lớn của con là nó bị xe dẫm. Nó dẫm qua cái con người mà thì nó bị hôn mê tới 3 ngày 3 đêm. Thì con của con, thằng con út của con nó có nhắn tin vô nhà cha cầu nguyện là được Chúa chữa lành. Thế là một việc thứ hai nữa là
thay vì xe nó cán qua, còn đây xe nó dẫm qua rồi mà vẫn không sao, thưa anh chị em. Tại vì người ta dẫm lên, còn đây xe nó dẫm lên cái đứa con của ông ấy. Và đứa em út nhắn tin vào đây để xin chúng tôi cầu nguyện. Và đứa mà nó bị xe dẫm lên nó không sao, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai,
dạ thưa cha, ơn thứ hai là cái thằng con thứ bốn của con đó cũng
ông được mấy người con?
Dạ 9 người.
Dạ. Bà còn sống không?
Dạ còn sống hết. Dạ dạ thằng con thứ bốn của con năm 2015 là nó bị té trên lầu 3, té xuống. Dạ
nó gì?
Nó làm thợ mà nó té trên cái lầu 3, nó té xuống mà rồi cũng nhờ làm thương xót của Chúa cầu nguyện xin Chúa chữa lành, thì Chúa cũng chữa lành cho nó bị gãy hết một đốt xương sống, nhưng mà cũng nó cũng qua khỏi là nhờ Chúa cứu. Và một cái điểm nữa là gần đây vợ chồng con, người vợ của con thì bị đau khớp và đau huyết áp cao, thì đau khớp rồi đi nhà thờ không được, nhà thờ thì đi đứng không được, ở dưới cái hệ mà bước lên cái bậc cấp rồi thì bò chứ đi không được. Thì con cũng nhờ cái thằng con út nào ở trong này nó cũng dán tin với cha, nhờ cha cầu nguyện Thì bây giờ bà con cũng được khỏi, và con cũng vừa đầu con cũng bị bệnh như vậy, rồi con cũng được khỏi. Thì hôm nay thì con cũng tìm đến chỗ đây để tức là cảm tạ ơn Chúa, và sau khi cảm ơn cha xin cùng cộng đoàn.
Hallelujah. Giờ anh Trâm cầm mấy quạt dây cao lên, cầm mấy quạt trên tay mình đó, dây cao lên. Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Ông ấy cả gia đình, vợ cũng được ơn, rồi con cũng được ơn. Đây mời ông lại đây. Mời ông lại đây. 82 tuổi, ông từ Quảng Ngãi. Đây là ông được ơn nha. Tặng ông một cái máy 365 bài giảng. Rồi vợ ông được ơn nha. Tặng cho bà ấy một cái quạt 105 Đức Mẹ Hiện Ra. Rồi cái thằng con té lầu 3, phải không? Rồi nó được ơn. Rồi cũng tặng cho nó một bộ sách nha. Còn cái đứa con gái mà xe nó dẫm lên á, phải không? Xe nó dẫm lên, tặng cho nó một cái sâu chuỗi. Còn cái thằng nào nữa? Hả? À, cái thằng nhắn tin rồi, cái thằng đó mới quan trọng. Thằng út nhắn tin, thằng đó quan trọng, cho nó nguyên một cái chìa khóa lòng Chúa thương xót nha. Thằng Úc
là ở đây, dạ, Úc là ở đây, bữa nay nó cũng có đi đây. Dạ, cảm ơn cha nhiều. Dạ.
Rồi, xin mời anh. Chúng ta có một thầy lên đây làm chứng. Thầy tên gì thầy?
Dạ thưa cha, con là Augustino Phan Công Thành ạ.
Phan Công Thành, nay thầy bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 34 tuổi ạ.
Thầy có lập gia đình chưa?
Dạ có rồi ạ.
Sao thầy lập gia đình? Rồi mấy vợ, mấy con?
Dạ con có một người con năm nay là 7 tuổi ạ.
Vâng, rồi vậy thì con chia sẻ cho mọi người, vì không còn là thầy nữa thì nó bảo nó đã có vợ có con rồi. Vậy thì con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con nãy giờ con ngồi dưới con run quá mà con được Chúa thôi thúc con lên đây. Thật sự là ơn của con thì cũng nhỏ thôi, Chúa trao cho con có một nén bạc thôi.
Nó to lên con, con được ơn gì, nó bắn gọn, con được ơn gì?
Dạ vâng ạ. Ơn của con thì được Chúa đến và cho con ơn quay trở lại, là Chúa có đến và nói với con. Dạ nói thì thầm vào tai con, tại con hư quá cha. Dạ.
Con hư bao nhiêu năm con đã bỏ Chúa mà con nói là con hư?
Dạ thưa cha, 22 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34 tuổi.
34 tuổi mà 22 năm bỏ Chúa, vậy là từ năm bao nhiêu? 12 tuổi con đã bỏ Chúa. Con kể cho mọi người nghe, tại sao từ năm 12 tuổi con bỏ Chúa và bỏ Chúa như thế nào, con đã lầm lạc sa đà như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng ạ. Thưa cha, tại năm con 12 tuổi là con học lớp 6, và lúc đó con có đi chơi và theo với một nhóm người ăn, là đi nói chung là đi phá chạ, dạ đi phá phát rồi đánh lộn đủ kiểu hết ạ. Dạ rồi con ăn chơi suốt 22 năm cho đến cách đây 3 tháng.
Anh trong thời gian 22 năm con đã ăn chơi những cái kiểu nào, kể cho mọi người nghe. Từ năm 12 tuổi đã bụi đời, đã đi ăn chơi, đã bỏ Chúa, xong suốt 22 năm đó con có đi lễ đi thờ không?
Dạ có, nhưng mà con chỉ đi với cái tư cách là có lệ thôi ạ. Dạ không có tâm để đi ạ. Dạ thưa cha, con
nói mạnh dạn lên. Ăn chơi 22 năm bây giờ về của nó rồi. Rồi con kể cho mọi người nghe coi, 22 năm đó con đã làm những chuyện gì, động trời nào, nói cho mọi người nghe. Từ năm 12 tuổi.
Dạ thưa cha, động trời lắm ạ. Còn ăn chơi đủ các kiểu. Dạ. Không thiếu một cái món ăn chơi gì ở trên xã hội này. Kể từ trai gái, cờ bạc, rượu chè, đánh lộn, và còn có chơi cả ma túy nữa ạ.
Còn chơi ma túy vậy là bao nhiêu năm?
Dạ tái đi tái lại là tính ra khoảng hơn 10 năm.
Rồi con đã chơi những món hàng nào?
Dạ đầu tiên là con chơi Bồ Đề. Dạ, thường gọi là cần sa chơi cho vui. Và sau đó theo thời gian thì con có chuyển qua chơi xì ke. Dạ.
Xong nữa.
Xong rồi thời gian gần đây con có chơi thêm ma túy đá. Dạ. Thưa cha.
Rồi khi mà con như vậy thì chuyện mà phạm tội là như anh ấy nói là không còn thiếu cái thứ tội nào trên đời này anh ấy không phạm suốt 22 năm từ năm 12 tuổi, thưa anh chị em. Lúc đó thì con trong thời gian như đó thì con lấy vợ như thế nào và sao có con?
Dạ, con lấy vợ là trong thời gian con đã cũng có thời gian con ngưng hết những cuộc chơi. Ừ. Xong rồi con lấy vợ và sinh con. Xong rồi sau đó gia đình con xảy ra một cái nạn rất lớn ạ. Chúa thử thách. Dạ. Ba con là tài xế tông chết ba người và đi tù 5 năm. Trong khi đó con có cái cốt là đã chơi bời ăn chơi như vậy và con buồn. Rồi con cũng lại xa đoạn ăn chơi tiếp. Và vợ con lúc đó thì con trong thời gian con ăn chơi con đã phạm tội và đi tù. Dạ, rồi
bao nhiêu năm?
Dạ, 1 năm. Vợ con đã bỏ và để lại con cho ông bà nội. Dạ. Và sau đó con về thì con vẫn tiếp tục
ăn chơi.
Được Chúa thử thách, tiếp tục ăn chơi. Và
mày ăn chơi, mày nói ăn chơi mày đổ Chúa thử thách. Nó ăn chơi nó không nhận, nó bảo là tại Chúa thử thách con. Rồi khi nào thì con mới chịu quay trở về, con không đổ lỗi cho Chúa là Chúa thử thách con nữa. Và con có được Chúa sờ chạm như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, là cách đây 3 tháng. Tại vì trong thời gian đó là con cũng đang trong thời gian ăn chơi. Thì gia đình con bước vào một vào ngưỡng cửa cụt, vào đường cụt. Dạ, rất là khó khăn. Thì con rất buồn và ngồi trên giường suy nghĩ. Và bên phía tay trái của con ở trên vách tường này con có treo tượng Chúa chịu nạn. Và con ngồi suy nghĩ, trong lúc con đang buồn thì Chúa đến và nói bên tai con là ngừng lại đi con, hãy dừng lại đi con. Con vẫn chưa tin, con chỉ nghĩ là con hoang mang thôi. Con chỉ nghĩ là con trong lúc bế tắc, con suy nghĩ lung tung vậy thôi. Xong rồi con vẫn tiếp tục đứng dậy và bỏ đi chơi. Trong cái lúc đó là có một người gọi con đi chơi tiếp. Dạ, con bước xuống hết cái cầu thang ở trên đầu nhà con thì tiếp tục được một ơn Đức Mẹ đã đến. Và con cũng không biết có một sức mạnh nào, tự nhiên con y như bị thôi miên, thưa cha. Mà con vẫn nhớ, con y bị thôi miên. Con quay ngược lên và con chỉ rông thẳng đến cái tập sách là qua mẹ đến với Chúa.
Nhờ mẹ.
Nhà nhờ mẹ đến với Chúa. Dạ. Con là của một người em, tặng cho một người em của con, để trên gác thôi. Thì con cũng chẳng nhìn mấy và cũng chẳng đọc bao giờ. Tự nhiên con rông thẳng đến cái cuốn sách đó và con cứ bị thôi miên như thôi miên vào hình của Đức Mẹ in trên đó. Và Đức Mẹ nói với con qua mẹ đến với Chúa. Thì lúc đó con quỳ sụp xuống và buồn rụn hết người. Và lúc đó con mới tin là thật sự có Chúa và Đức Mẹ ở trên đời này. Và trong cái lúc đó là thật sự là buổi sáng hôm đó thì mẹ con có nói với con, nên nói với con thì thôi con ơi, hãy cầu xin Chúa đi. Và con lúc đó thì hoàn toàn con không có tin vào Chúa. Con bảo không có Chúa, tự cứu mình, Chúa ở trong tâm mình. Có nghĩa là con chỉ suy nghĩ là Chúa dạy mình sống điều tốt thôi. Mình tự cứu mình tự suy nghĩ tìm cách để cứu mình. Lúc đó con bảo không có Chúa đâu. Mẹ con với buồn quá đi xuống. Và chiều hôm đó là xảy ra sự việc như vậy. Thì con quỳ sụp xuống và con cầu xin. Và con xin lỗi Chúa và Đức Mẹ tha lỗi cho con. Lúc đó con chỉ biết khóc thôi và xin.
Thôi con đi.
Dạ. Xong rồi con nghe nhiều cái bài giảng của cha thì càng nghe con càng thêm vững tin nữa. Và con đến bây giờ con xác tín và tín thác nơi Chúa. con mong muốn nên được cha giải tội. Trong quá trình 22 năm con đã vấp phải cám dỗ. Dạ, đến hôm nay thì con thật sự tọa nguyện và cảm ơn cha và tạ ơn Chúa.
Con đã đi xưng tội chưa?
Dạ con hôm nay con đã được cha giải tội, con xin cha buổi sáng hôm nay giải tội cho con và cha đã...
Xong rồi khi xưng tội con thấy sao?
Dạ con cảm thấy rất là nhẹ người ạ. Dạ.
Vâng thưa anh chị em, hallelujah. Được lời lãi cả phải thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Người anh em này suốt 22 năm đã mất linh hồn, theo cái nghĩa là không có tin vào Chúa, không nhận biết Chúa. Nhưng Chúa vẫn không bỏ người anh em ấy. Chúa quyết tâm tìm cho bằng được, lặn lội tìm cho bằng được. Vì chúng ta thấy rằng cái giá một linh hồn vô cùng lớn, vô cùng lớn, đến mức độ mà cả thế gian này, tất cả của cải trên thế gian này cũng không bằng cái giá của một linh hồn. Ta phải hiểu như thế đó. Và để cứu một linh hồn này thì không có mua được bằng tất cả của cải thế gian, mà phải bằng giá máu của chính con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Cho nên được lời lãi cả thế gian mất linh hồn ích nghĩa lý gì? Có nghĩa là mỗi linh hồn có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Mà cho dẫu ta được hết tất cả mọi sự trên thần gian này mà không có Chúa thì không nghĩa lý gì cả. Và Chúa cứu cho bằng được người anh em này suốt 22 năm bỏ Chúa, 10 năm đắm chìm trong xì ke ma túy. Có ai, có sức mạnh nào có thể kéo người anh em đó ra được không? Đi tù xong về vẫn tiếp tục như vậy. Bao nhiêu người kéo anh ấy ra và anh vẫn cứ tiếp tục lao vào cái con đường xì ke ma túy, con đường không tin vào Chúa. Nhưng anh chị em thấy cuốn tập sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà chúng tôi hay gửi tặng anh chị em, cái cuốn đó vậy mà lại là cái cách để mà Chúa cứu người anh em đấy. Đây là một trong những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đây thưa anh chị em. Đây, một trong những cuốn này, một người bạn của người em đem về mà tặng cho người em đó. Anh ấy để trên giá bụi bặm, không bao giờ sờ, không bao giờ đụng tới. Chúa nói hãy dừng lại đi con, hãy quay về đi con. Anh vẫn không quay về. Anh đi xuống và anh đụng vào Đức Mẹ. Đức Mẹ nhắc anh ấy là nhờ mẹ đến với Chúa. Anh mở cuốn này ra anh đọc và anh ấy sám hối quay trở về. Anh nghe những bài giảng trong một trong những bài giảng lòng Chúa thương xót trong những cái máy như thế này và anh quyết tâm quay trở về. Đây cho tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Con về con tặng cho thằng em của con mà nó có cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đó. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chính mẹ đã cứu con, nhờ mẹ mà con đã quay được về với lòng thương xót Chúa. Và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mình côi để Chúa luôn luôn nhắc nhở con. Chị em thấy cái tay nó không? Kéo tay cho mọi người thấy cái tay này nè, kéo lên. Đó, giơ lên cho mọi người thấy không? Được chưa? Đây, giơ lên coi. Đó. Đây. Móc cho vào, đeo vào, đeo vào, đeo vào, đeo vào, đeo vào chính cái cánh tay tội lỗi này. Chúa đã rửa bằng máu và nước của Ngài rồi. Đây, để những cánh tay thưa anh chị em, anh dám chơi không? Đây. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Con nhắc một lời với những bạn đang đắm chìm trong xì ke ma túy, trong con đường tội lỗi. Đây, anh ông ấy tặng luôn cho con, luôn, đủ cho đủ bộ. Rồi, con nhắn nhủ những bạn đang đắm chìm trong xì ke ma túy hàng đá.
Dạ vâng, con có một lời nhắn nhủ đến với những người đang đam mê vào những thú vui và những cái ham muốn trong cuộc sống này. Hãy trở lại với Chúa vì nước Chúa đang đến gần. Vâng ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang mong ước được cái phép lạ này. Phép lạ mà đứa con mình đang đắm chìm trong xì ke, ma túy, hàng đá. Rất nhiều gia đình đau khổ, rất nhiều gia đình mà hầu hết là những gia đình giàu có, họ có tiền, nhưng mà đứa con thì lại bị hư đi. Tôi về cái giáo xứ cũ của tôi, gặp lại những gia đình giàu có ngày xưa, có khi là ông trùm, có khi là bà quản, hầu hết là có những đứa con đã chết vì xì ke ma túy, không chết vì đắm đánh nhau, không chết vì tù tội, thì cũng chết vì bệnh tật dính vô HIV, chết hết rồi. Những đứa mà ngày xưa tôi dạy giáo lý cho nó, những đứa ngày xưa nó giúp lễ cho tôi, 20 năm sau quay trở lại, xanh nắm mồ hết rồi. Mà là con của những ông to bà lớn, vì càng có nhiều tiền thì lại càng dễ đi vào cái con đường xì ke ma túy. Xã hội ngày hôm nay đang mong mỏi, đang mong ước là có cái phương thuốc nào đó, có cách thức nào đó để mà giảm bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt, những cái con người đang đắm chìm trong xì ke ma túy. Bao nhiêu là trại cải tạo, bao nhiêu là trường giáo dưỡng, nhưng sẽ không thể làm gì được nếu không có tình yêu, lòng thương xót. Vì chính Chúa ngày hôm nay đã nói với Phêrô, cũng như là nói với mỗi người chúng ta, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Và Chúa nói với mỗi một người chúng ta rất mạnh ngày hôm nay rằng được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Cho nên anh em mất thời giờ đến đây, mất công sức đến đây, chúng ta mất cả tiền bạc để làm việc bác ái. Đêm hôm qua nhóm thiện nguyện đã đi đến Ban Mê Thuật và tặng 400 phần học bổng cho các em học sinh nghèo, 500 phần quà cho những gia đình khó khăn dân tộc, và đặc biệt là 250 phần quà cho những gia đình trại phong, những người bệnh phong cùi. Thưa anh chị em, đi là mất thời giờ, đi là mất nhiều công sức, nhưng mà được rất nhiều. Được cái niềm vui, được cái nụ cười, được cái lợi ích là mình đi loan báo lòng thương xót Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng hành động. Mà nhờ sự đóng góp chia sẻ của anh chị em ở đây, thay vì anh chị em mình đi ăn một tô phở, đi mua một món đồ trang sức, hay là đi hát một chầu karaoke tốn kém tiền nhiều quá, thì anh chị em mình bớt cái đó, chịu khó mất cái đó đi, mất những thú vui đi, mất những chuyện mua sắm đi, mất những cái chuyện tiêu xài đi, để chúng ta được cái gì? Được những phần quà cho những người nghèo, được những phần quà cho những người khó khăn, những người phong cùi, và nhất là chúng ta được lòng thương xót của Chúa cho chính bản thân mình. Và khi được lòng thương xót Chúa cho chính bản thân mình, thì Chúa nói là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Bây giờ mình đã được linh hồn, được lòng thương xót Chúa, thì thế gian này còn nghĩa lý gì với mình nữa hay không, thưa anh chị em? Hallelujah. Rồi, giơ cao cái quạt lên. Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Ai muốn theo ta phải vác thập giá mà theo ta. Anh chị em có theo Chúa không? Anh chị em có theo Chúa không? Hai tay lên, anh chị em có theo Chúa không? Có thì đứng lên tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín: thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thinh lặng cầu nguyện, nhờ mẹ đến với Chúa những ước nguyện riêng tư thầm kín của mỗi người. xin cho những người đau bệnh được chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và tất cả những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Đặc biệt ngày hôm nay, chúng con cầu nguyện cho đất nước của chúng con được hòa bình, thịnh vượng, người dân được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, và những người đi chơi trong những ngày lễ được đi về bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mấy anh chị em ngồi. Long xong bật cái điện bên cơ sơ bị tắt rồi kìa. Long xong bật điện bên cơ sơ lên.